Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả lắng nghe bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay 19 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thành lập Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.
Khai mạc tuần đại đoàn kết các dân tộc, di sản văn hóa Việt Nam năm 2021 tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam.
Hà Nội dừng việc cách ly tại nhà 7 ngày với những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc F0 khỏi bệnh đi về từ khu vực nguy cơ rất cao.
Mưa lớn 2 ngày qua khiến huyện Nam Trà My xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn nhỏ, giao thông chia cắt, nhiều hộ dân bị cô lập.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 1945 ngày 18 tháng 11 năm 2021 thành lập Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh là trưởng ban. Ban chỉ đạo Trung ương có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.
Tối qua 18 tháng 11, trong niềm vui chung của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc, di sản văn hóa Việt Nam năm 2021 tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2021 và ngay trước thềm hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Sau lễ khai mạc, nhiều hoạt động trong khuôn khổ Tuần Đại đoàn kết các dân tộc, di sản văn hóa Việt Nam sẽ được tổ chức như thăm hỏi, tặng quà cho đồng bào các dân tộc, tái hiện các nét sinh hoạt cộng đồng, dân ca dân vũ, ẩm thực, trang phục, phong tục tập quán. Các chương trình của 13 dân tộc đang hoạt động thường xuyên tại làng như Tày, Nùng, Giao, Tà Ôi, Cơ Tu.
Bản tin tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Bộ Y tế cho biết, tính đến tối qua 18 tháng 11, số ca nhiễm mới trên cả nước đã ghi nhận hơn 10.200 ca, trong đó có hơn 5.400 ca trong cộng đồng. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm cao nhất so với ngày trước đó là Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Hà Giang. Riêng tại thành phố Hà Nội ghi nhận 277 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày, trong đó có 114 ca ở cộng đồng. Đây là mức ghi nhận số ca nhiễm trong cộng đồng cao nhất của thủ đô Hà Nội trong chu kỳ 24 giờ kể từ đầu dịch.
Liên quan đến công tác phòng chống dịch, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xin ý kiến về việc điều chỉnh thời gian cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với F1. Tại Hà Nội, để giảm áp lực cho các cơ sở y tế cũng như trung tâm cách ly, thành phố quy định từ ngày 17 tháng 11 sẽ thí điểm cách ly F1 tại nhà đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn của Sở Y tế.
Tối qua 18 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh đã ký ban hành công điện số 24 quy định dừng việc cách ly tại nhà 7 ngày với những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc F0 khỏi bệnh, đi về từ khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, cấp độ 4 và 3 tương ứng với màu đỏ và màu cam, và các tỉnh thành phố có số ca mắc cao như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai. Các quy định liên quan đến tăng cường kiểm soát người từ các tỉnh thành khác về Hà Nội trong công điện số 23 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội được ban hành hôm 16 tháng 11 cũng dừng thực hiện.
Trả lời báo chí về câu hỏi tại sao Thành phố Hồ Chí Minh thay đổi quyết định tạm dừng dịch vụ karaoke, massage, vũ trường, spa chỉ sau 2 ngày cho phép các loại hình kinh doanh này được hoạt động trở lại. Chiều qua 18 tháng 11, lãnh đạo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố hiện có số ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày vẫn còn cao, có ngày hơn 1.400 ca. Trong khi đó, số bệnh nhân nặng đang thở máy vẫn ở mức cao và ngày càng tăng. Cùng với đó, số ca nhập viện những ngày gần đây luôn cao hơn số ca xuất viện. Số ca tử vong do COVID-19 chưa giảm. Do vậy, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định tạm dừng các hoạt động này.
Mưa lớn 2 ngày qua tại huyện miền núi cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khiến cho một số tuyến đường liên huyện, liên xã tại huyện Nam Trà My xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn nhỏ, giao thông bị chia cắt. Sạt lở cũng cô lập hoàn toàn xã Trà Leng, huyện Nam Trà My với bên ngoài. Đây là nơi từng xảy ra vụ sạt lở núi kinh hoàng, vùi lấp hàng chục ngôi nhà, nhiều người thiệt mạng vào cuối năm 2020. Từ ngày 17 tháng 11, xã Trà Leng đã sơ tán 60 hộ dân, đồng thời cho trường mẫu giáo xã Trà Leng dừng hoạt động, sơ tán giáo viên và học sinh vì nơi này có nguy cơ sạt lở.
Tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 18 tháng 11, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, đã chủ trì cuộc họp lần thứ 47 của Hội đồng Ủy thác Quỹ ASEAN theo hình thức trực tuyến. Đây là cuộc họp cuối cùng của Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Ủy thác Quỹ ASEAN năm 2021. Cuộc họp ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động do Quỹ ASEAN tổ chức và triển khai từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 10 năm 2021. Trong đó có việc triển khai và tổ chức thành công tất cả các chương trình, sáng kiến thuộc 4 lĩnh vực chính gồm giáo dục, nghệ thuật và văn hóa, truyền thông, xây dựng cộng đồng.
Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp theo hình thức trực tuyến để đàm phán về vấn đề căng thẳng biên giới giữa hai nước. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức 13 vòng đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn nhưng vẫn chưa đạt được một giải pháp đồng thuận để giải quyết tình trạng bế tắc đang diễn ra tại khu vực dọc đường kiểm soát thực tế. Hai bên hiện đang triển khai khoảng 50.000 binh sĩ cùng các phương tiện bọc thép và thiết bị pháo binh tại khu vực này.
Theo hãng tin AP, trong ngày 18 tháng 11, số ca tử vong do COVID-19 ở Nga đã đạt mức cao kỷ lục ngày thứ hai liên tiếp, trong khi số ca mắc mới hàng ngày hơn 37.000 ca trong ngày 18 tháng 11 dường như có xu hướng giảm nhưng vẫn cao hơn so với các đợt bùng phát dịch trước đó. Nga đã có 1.251 ca tử vong COVID-19 trong 24 giờ qua, cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát ở nước này hồi tháng 3 năm 2020. Kỷ lục trước đó là 1.247 ca tử vong được ghi nhận trong ngày 17 tháng 11.
Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cáo buộc Mỹ đang trì hoãn việc gia hạn thị thực cho 60 người hiện ở Đại sứ quán và Lãnh sự quán Nga tại Mỹ. Ngoài ra còn có khoảng 40 nhân viên của Nga đang chờ giấy phép nhập cảnh. Nhiều người đã ở trong danh sách chờ hơn một năm nay. Ông này cho biết cả Nga và Mỹ đều hiểu sự cần thiết của việc duy trì liên lạc giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden, song vẫn còn quá sớm để có thể nói đến các kế hoạch cụ thể. Phía Nga cũng khẳng định nước này dự định giảm thiểu tối đa những vấn đề gây bất đồng với Mỹ.
Chuyển sang phần tin thể thao. Câu lạc bộ Bayern Munich vừa phát hiện 3 ca dương tính với COVID-19 trong thành phần đội bóng, bao gồm cầu thủ Josip Stanisic và hai nhân viên câu lạc bộ. Hậu vệ người Croatia không có triệu chứng của bệnh và đã tiến hành cách ly. Quá trình chuẩn bị cho trận derby xứ Bavaria của Bayern sắp tới lại gặp thêm một biến cố khi Kimmich, Gnabry, Musiala và Choupo-Moting không được phép vào khách sạn của đội do chưa tiêm đủ vaccine, trong khi các nhà hàng và khách sạn ở Bavaria chỉ được phép đón người đã chích ngừa đầy đủ hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.
Vua bóng đá Pele đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u ở đại tràng hồi tháng 9 vừa qua. Đích thân huyền thoại Brazil mới đây đã đăng tải trên Twitter cá nhân rằng ông đang cảm thấy khỏe hơn từng ngày. Ông nói đùa rằng người hâm mộ hãy chuẩn bị tinh thần ăn mừng bởi một ngày nào đó ông sẽ lại ghi thêm một bàn thắng.
Ở một diễn biến khác, câu lạc bộ Napoli sẽ khánh thành bức tượng tri ân Diego Maradona ở trận đấu với Lazio vào ngày 28 tháng 11 tới. Trong dịp kỷ niệm một năm ngày mất của cậu bé vàng, bức tượng sẽ được diễu hành trên đường Pister ngay trước trận để các cổ động viên có thể dễ dàng chiêm ngưỡng. Sau đó, kiệt tác này sẽ được đặt bên trong sân nhà của Napoli. Sân bóng đã được đổi tên thành Diego Armando Maradona vào cuối năm ngoái.
Kế hoạch các trận đấu giao hữu của đội tuyển Việt Nam với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu đều bị hủy. Nhiều khả năng với quân số hiện tại, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chỉ chia đôi đội hình đấu tập nội bộ trước ngày lên đường sang Singapore để tham dự AFF Cup. Huấn luyện viên Park cũng vừa quyết định triệu tập bổ sung tiền đạo sinh năm 2000 Hồ Thanh Minh lên đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup sắp tới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết nổi bật của ngày hôm nay. Xin mời chị Khánh Thư.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý vị thính giả, đáng chú ý nhất của ngày hôm nay 19 tháng 11, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao hoạt động yếu, nên ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm một ngày, có nơi trên 60mm một ngày. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá cấp 1. Cũng do không khí lạnh đang dịch chuyển ra phía đông và suy yếu dần, nên trên biển có cảnh báo gió mạnh, sóng lớn. Ở vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên trong ngày hôm nay ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc mới tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.